Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Postcard for Teacher Talk. Hôm nay mình vừa đi tiêm vaccine COVID mũi thứ 3 về. Hiện tại thì đang ổn, chưa có dấu hiệu gì của mệt mỏi hay là đau nhức gì cả. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần phân tích về một số bài viết trong cuốn tạp chí Content Planet. Và trong cái số postcard lần trước, ở cái bài viết là Marketing thời COVID thay đổi hay thôi là, thì chúng ta đã phân tích một chút về cái bối cảnh và cái sự thay đổi của hành vi người tiêu dùng. Có thể tóm tắt đó là cái việc mà mọi người đã có rất là nhiều cái sự thay đổi về hành vi, về thói quen, từ cái việc là e ngại vì bị lây dịch bệnh cho đến là cái việc là khoảng cách về cái sự giàu nghèo, chênh lệch giàu nghèo giữa các giai cấp nó ngày càng rõ rệt sau cái đại dịch vừa rồi. Thì cái trong cái phần tiếp theo đó là tôi sẽ đưa ra được một số cái xu hướng, một cái xu hướng nổi bật mà các nhà làm marketing trong 2 năm vừa qua ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã sử dụng rất là nhiều, và chúng ta sẽ phân tích một chút về một số cái xu hướng đó. Và trong đó đầu tiên đó là xu hướng marketing nhân văn trên xu hướng chuyển đổi số. Thì ở đây trong bài viết này tôi có đưa ra mở đầu bằng một cái câu đó là thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt, tức là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, để chỉ những người nhận biết rõ về tình thế và từ đó có hành động phù hợp với quy luật. Và Covid-19 cũng mang tới một cơ hội tốt cho các nhà làm marketing Tuấn Kiệt khi họ có đủ can đảm để đón đầu sự thay đổi chóng mặt của thế giới, của hành vi người tiêu dùng và thấu hiểu để đảm bảo các khâu từ lên ý tưởng đến triển khai tiếp cận người dùng đều mang tính nhân văn và trên xu hướng chuyển đổi số hiệu quả. Thì tại sao ở đây lại đưa ra một cái hình tượng đó là với câu nói đó là cái thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt? Thì rõ ràng là với những cái sự thay đổi của nền kinh tế xã hội với tác động của đại dịch vừa qua đã làm thay đổi rất là nhiều cái hành vi thói quen của người tiêu dùng như chúng ta đã từng phân tích trong postcard lần trước. Và rõ ràng là với những cái công thức, những cái mô hình marketing truyền thống mà chúng ta đã quen thuộc và chúng ta đã áp dụng thành công trong những năm vừa qua thì nó đã không, có thể là nó không còn phù hợp với cái giai đoạn dịch bệnh Covid như hiện tại nữa. Rất là nhiều thứ nó đã thay đổi, và rõ ràng là những nhà làm marketing phải chấp nhận một điều là chúng ta phải thay đổi, và chúng ta không thể là bảo thủ để chúng ta giữ nguyên những cái công thức thành công của chúng ta trong quá khứ được nữa. Thì đó mới là lý do mà tôi đưa ra hình tượng đó là cái câu nói đó là cái thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Và tôi gọi những cái nhà marketing của cái giai đoạn này đó là các nhà marketing Tuấn Kiệt, đúng không? Và cái sự can đảm đây đó là can đảm thay đổi, cũng như là có cái giải pháp để đón đầu với sự thay đổi. Có giải pháp đó là chúng ta dựa trên cái việc là chúng ta thấu hiểu cái hành vi người tiêu dùng, thấu hiểu để đảm bảo các khâu từ cái việc là lên ý tưởng cho đến khi mà triển khai một cái chiến dịch tiếp cận người dùng đều mang tính nhân văn và phù hợp với thực tế. Thì theo cái thống kê, ngân sách quảng cáo của các kênh media đã bị cắt giảm từ 20-50% trong năm 2020 và đầu 2021. Và đặc biệt là các cái kênh media truyền thống OOH chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hơn so với các kênh digital. Thì tại sao lại như vậy? Một điều rõ ràng chúng ta thấy là trong suốt cái giai đoạn dịch Covid 2 năm vừa qua thì các hoạt động ngoài trời rồi các cái điểm đông người là bị hạn chế rất là nhiều. Vì vậy nên là các loại hình quảng cáo OOH ở trên các loại hình quảng cáo biển bảng, biển tầm lớn ở ga tàu, sân bay, các tòa nhà, cao ốc, siêu thị, sân đấy, nói chung là đều là bị ảnh hưởng rất là nặng nề, và gần như là không có các đơn vị ở các doanh nghiệp khi mà cắt giảm ngân sách marketing ấy, thì sẽ lựa chọn ngay lập tức đến cái việc là cắt giảm ở các cái kênh truyền thống OOH như vậy, và sẽ dịch chuyển ngân sách sang cho các kênh digital marketing. Và nhìn chung thì về cơ bản là tất cả các doanh nghiệp khi mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch trong suốt thời gian vừa qua thì đều có cái động thái là cắt giảm ngân sách marketing. Ở đây lên một con số là 20-50%, một con số rất là lớn, đúng không? Tức là có những doanh nghiệp cắt giảm đến 50% ngân sách dành cho marketing. Thì có thể nói marketing nó là một cái đối tượng bị cắt giảm gần như là đầu tiên khi mà các cái nguồn thu của doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Và tuy nhiên thì trong cái khó khăn đấy thì lại nổi bật lên là cái xu hướng là cái cơ hội dành cho digital marketing. Ở đây là digital, gọi là một kỷ nguyên của digital marketing lên ngôi và có vị thế quan trọng đặc biệt, và trong đó thì nổi lên nữa cụ thể đó là social media. Thì trong cái thời điểm này, mạng xã hội được coi là các cái kênh truyền thông rất là hiệu quả khi mà ngày càng nhiều người dùng tiếp cận với thông tin từ các bài đăng ở trên các trang mạng xã hội lớn như là Facebook, TikTok, Instagram, đúng không? Tại sao lại có cái câu chuyện này? Thì mọi người thấy đã rõ ràng là khi chúng ta phải ở nhà, chúng ta làm việc online, chúng ta học online, chúng ta ở nhà, chúng ta trực tuyến rất là nhiều, thì cái việc kết nối thông qua mạng xã hội nó trở thành một lựa chọn mà gần như chúng ta bắt buộc, đúng không? Dù là có muốn hay không thì chúng ta vẫn phải lựa chọn các trang mạng xã hội để kết nối với nhau, thay vì là chúng ta không thể kết nối trực tiếp với nhau. Và chúng ta thấy là trong 2 năm vừa qua thì nổi lên cái mạng xã hội TikTok là một cái mạng xã hội mà nó đang gọi là chiếm một cái thị phần rất là lớn, phát triển rất là nhanh, rất là nóng và đang đe dọa cái thị phần số 1 của Facebook. Và ngay trong cái báo cáo quý 4 năm 2021 vừa rồi của Facebook mà gần đây mọi người có thể đọc báo thì thấy là cái sự tăng trưởng của Facebook trong quý 4 2021 là gần như là không có, gần như là đi ngang, đấy là lần đầu tiên không có sự tăng trưởng về người dùng. Và cái thị phần của Facebook đang bị đe dọa rất lớn từ sự phát triển của TikTok. Mặc dù là bản thân tôi thì cũng không có sử dụng nhiều cái mạng xã hội TikTok này, nhưng mà mình phải nói một điều là bây giờ khi chúng ta làm marketing thì chúng ta không thể bỏ qua cái mạng xã hội này. Nó thực sự là một cái nơi mà đang là cái lựa chọn gần như sẽ trở thành một cái mạng xã hội số 1. Nó đang tiến tới trở thành mạng xã hội số 1 để mà chúng ta tiếp cận người dùng, đặc biệt là các người dùng trẻ. Thì ngoài ra thì còn các cái kênh truyền thống khác ngoài OOH như đã nói trên, như là báo chí hay báo tạp chí hay là báo giấy, đó, các cái dạp chiếu phim, nói chung bị ảnh hưởng rất là nhiều. Và trong năm 2020 cũng như 2021 vừa qua thì các cái chiến dịch marketing gọi là marketing nhân văn nó thực sự là lên ngôi. Một những cái chiến dịch marketing đầy cái xúc cảm nhân văn đã đưa cái thương hiệu chạm tới trái tim của khách hàng thông qua các cái thông điệp khuyến khích lối sống mới, chia sẻ các cái câu chuyện thông điệp yêu thương và đặc biệt là truyền cảm hứng tích cực. Thì như chúng ta thấy là khi mà trong suốt một cái giai đoạn rất là dài chúng ta phải đối mặt với dịch bệnh, rất là nhiều những cái lo toan của cuộc sống nó ập đến, rồi rất là nhiều những cái thông tin tiêu cực, những cái đợt giãn cách xã hội rất là dài, thì rõ ràng là con người rất là cần những cái câu chuyện tích cực, những cái sự chia sẻ yêu thương. Và đây chính là cơ hội để các doanh nghiệp đưa ra các cái chiến dịch mà thể hiện được rằng họ có sự đồng cảm, sự thấu hiểu và sự chia sẻ với những cái mối lo của công chúng, của đối tượng mục tiêu. Thì điểm lại một chút, nó là cái thời điểm đầu thì Covid có thể nổi lên một số cái chiến dịch như là chiến dịch hoạt động CSA của Coca-Cola, với cái chiến dịch là dừng các chiến dịch quảng cáo để đóng góp 7 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch. Thì rõ ràng đây cũng là một chiến dịch truyền thông về việc là chúng tôi dừng các chiến dịch quảng cáo để ủng hộ 7 tỷ đồng cho phòng chống dịch, đúng không? Nó là một cái thông điệp rất là ý nghĩa. Hay như là các cái chiến dịch như là Tự hào Việt Nam, Proud Made in Việt Nam của BTS lan tỏa cái tinh thần Việt Nam đi khắp nơi. Đó, thì và rất là nhiều các chiến dịch gần đây, có thể thấy là khi mà ngay gần đây thôi, khi mà tình hình nó ổn định trở lại và các cái dịch vụ tại taxi công nghệ, xe ôm công nghệ được hoạt động trở lại, thì Grab rồi Gojek của Bee đều có các cái chiến dịch thể hiện cái sự quay trở lại với những cái thông điệp rất là hay. Về tôi còn nhớ là những thước phim quảng cáo quay lại những cái hành trình của những người tài xế khi mà được quay trở lại đón những người khách quen thuộc của mình, được quay trở lại với những hoạt động, mọi thứ con người được quay trở lại với những hoạt động bình thường, nó thực sự rất là ý nghĩa, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà những cái chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn và tích cực như vậy nó rất là dễ để được chạm tới trái tim của công chúng. Và thực sự nó rất là hay và nó hoàn toàn phù hợp với cái thực tế hiện tại hơn là các cái chiến dịch mà mang cái ý nghĩa là gọi là hoa mỹ hay là bóng bẩy, nó không phù hợp. Thì chúng ta nên, những người làm marketing nên cân nhắc, đúng không? Rồi về cái cách thể hiện thì cái xu hướng dùng âm nhạc, tức là music marketing cũng đang trở thành một cái xu hướng rất là mạnh mẽ trong những năm gần đây. Và đặc biệt là đấy, song song với cái việc là marketing nhân văn thì music marketing nó kết hợp lại với cái thông điệp nhân văn, nó trở thành một cái combo nó thực sự là hiệu quả và tác động rất là lớn đến cái sự thành công của chiến dịch truyền thông. Thì mở đầu có thể với Covid chúng ta có bài hát đó là Gencovi, một cái gọi là vũ điệu rửa tay, một cái gọi là một cái bản hit mà đã tạo ra viral cực lớn trong cộng đồng, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, đúng không ạ? Nó đã lan tỏa rất là nhiều những cái, ngoài thông điệp ý nghĩa về việc là rửa tay phòng chống Covid, còn rất là nhiều những cái thông điệp về lan tỏa cái sự tích cực đến với công chúng trong cái giai đoạn đầu của dịch bệnh. Và sau đấy thì còn rất là nhiều các cái bài hát, rất là nhiều giai đoạn giai điệu khác được nổi lên, ví dụ như là Việt Nam ơi đánh bay Covid hay là Việt Nam sẽ chiến thắng. Rồi nó rất là với những cái giai điệu rất là hào hùng, rất là mạnh mẽ, cổ vũ tinh thần của tất cả mọi người. Hay là những cái chiến dịch dịp Tết của các cái nhãn hàng như là năm trước thì có Đi Về Nhà của Honda, và tiếp nối năm nay là Mang Tiền Về Cho Mẹ với sự kết hợp của ca sĩ Denvo và Satati. Thì đấy là những cái bài hát mà bản thân mình cũng rất thích, và mình thực sự thấy rất nhiều người cũng thích, đúng không? Nó rất là ý nghĩa, cái sự kết hợp giữa âm nhạc với marketing để truyền tải các cái thông điệp tích cực và đúng cái thời điểm cuối năm dịp Tết, nó rất rất tuyệt vời luôn. Ngoài ra thì có rất là nhiều các cái bài hát khác, như là có tôi rất là ấn tượng bài hát là Làm Gì Phải Hốt của Viettel Pay, hay là Mãi Bên Nhau Bạn Nhé của Ace Cook. Nó hay là gần đây có các bài hát về Tết cũng dùng rất là nhiều cái giai điệu của các cái nhãn hàng như là Mirinda này, rồi Pepsi này, rất là nhiều. Thì rõ ràng đấy, âm nhạc đó là nhịp đập của con tim, là thanh âm truyền cảm hứng lay động, là năng lượng tích cực gắn kết con người với con người trong cái giai đoạn khó khăn và bất ổn. Thì các nhà marketing chính là cái cầu nối quan trọng để gắn kết và mang những cái giá trị tích cực từ doanh nghiệp đến với công chúng, chung tay để cùng nhau vượt qua những khó khăn. Đó, thì đấy là cái câu chuyện là marketing nhân văn và music marketing nó trở thành một cái xu hướng tất yếu và một cái sự kết hợp rất rất tuyệt vời mà những người làm marketing trong cái giai đoạn Covid này không thể bỏ qua. Và nó thực sự nó đã được minh chứng trong 2 năm vừa qua, và chúng ta vẫn sẽ làm cái công thức thành công cho các doanh nghiệp trong cái thời gian sắp tới. Và tôi xin tạm dừng cái podcast ngày hôm nay tại đây. Và cái bài viết này thì nó còn có 2 phần nữa, thì có lẽ tôi sẽ dành cho số lần sau, tại vì cái số này nó cũng hơi dài rồi. Và rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, và nếu các bạn muốn quan tâm đến các chủ đề nào, muốn chúng ta cùng thảo luận trao đổi, thì có thể là comment để lại các nội dung, các mong muốn của các bạn, chúng ta cùng nhau thảo luận. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian, và chúc các bạn có một năm mới rất nhiều thành công và nhiều sức khỏe. Chào các bạn. Đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh Fertility Talk để nhận các nội dung mới nhất. Cảm ơn các bạn.